Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 9 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các tu sĩ Nam Hàn. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con dân Chúa đôi tay này từng vật vã làm cho tê tái, con dân Chúa đôi bờ vai gánh không nặng chiếu bao ngày, con dân Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại, bởi trời đất mai luôn dần xoay và cuộc sống bon chen.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 38 đến 44. Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến, và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp tục trình bày về quyền năng của Chúa Giêsu khi Ngài cứu chữa các bệnh tật và xua đuổi ma quỷ cho dân chúng. Bệnh tật và ma quỷ gây cho con người không những đau khổ về thể xác mà về cả tinh thần nữa. Trong hoạt động của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài đi tới đâu thì Ngài thi ân giáng phúc tới đó. Và hành động của Ngài trước hết nhắm đến những kẻ đau khổ và những người cần được giúp đỡ. Ngài chữa lành kẻ bệnh tật, an ủi người sầu khổ, cho kẻ đói ăn, chữa lành kẻ câm điếc, mù lòa, phong cùi, quỷ ám và nhiều tật bệnh. Vài lần Ngài cho kẻ chết sống lại. Những hành động này của Chúa Giêsu cho thấy Ngài có quyền năng chữa lành đau khổ của con người và chiến thắng quyền lực sự dữ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không đến để phá hủy sự đau khổ ở trên trần gian, bởi vì đau khổ và sự chết nằm trong bản tính vốn yếu đuối mỏng giòn của con người. Hơn nữa, đau khổ và sự chết là hậu quả tất yếu do tội lỗi con người gây ra cho nhau. Chúa Giêsu không đến để loại bỏ, không hủy diệt, nhưng Ngài đến để biến đổi đau khổ thành quả phúc, giúp con người vươn lên trong tiến trình hướng về sự trọn hảo tối hậu. Ngài không hủy bỏ đau khổ, nhưng Ngài an ủi kẻ khổ đau. Ngài không hủy bỏ nước mắt, nhưng Ngài lau nước mắt cho người đau khổ. Chúa Giê-xu đến để mang lại cho đau khổ một giá trị và một ý nghĩa mới. Đó là nhờ đón nhận đau khổ trong niềm tin và tình yêu, thì con người sẽ được xứng đáng nhận lãnh triều thiên vinh quang là sự sống muôn đời. Điều này được Thánh Phao-lô minh họa qua hình ảnh người phụ nữ sinh con. Khi người phụ nữ sinh con, thì ý nghĩa đau khổ không nằm ở cái đau đớn của thể xác, nhưng ý nghĩa đau khổ nằm ở niềm vui vì một sự sống mới được chào đời. Thật vậy, ý nghĩa của đau khổ chúng ta chịu ở trần gian này không nằm ở chỗ đau đớn thể xác và tinh thần, nhưng ý nghĩa của nó nằm ở niềm vui, niềm hy vọng hồng phúc trong sự sống muôn đời. Vì qua đó, chúng ta thể hiện được tình yêu của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Đây là điều mà các tông đồ chỉ có thể cảm nhận được sau khi chứng kiến Chúa Giê-xu phục sinh. Dù các tông đồ bị bắt bớ tù đầy, bị tra tấn giết hại, nhưng các tông đồ vẫn vui, vui vì được chịu khổ vì Chúa, vui vì được chịu khổ cho người mình yêu. Trong tình yêu, đau khổ cũng trở thành niềm vui. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có những khó khăn, những nỗi khốn cực, đau khổ riêng. Nhưng nếu chúng ta biết kết hiệp với Chúa, làm tất cả mọi việc vì yêu Chúa, thì tất cả những nỗi đau khổ đó sẽ trở thành món quà tuyệt hảo cho chúng ta dâng lên Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những khốn cực, đau khổ trong cuộc đời của chúng con, để hiệp với hy tế thập giá của Chúa Giê-xu trong thánh lễ hàng ngày. Xin Chúa thương nhận và biến tất cả thành công phúc, xin ích cho chúng con và tất cả mọi người. Amen.
Con dâng Chúa đôi tay này, từng vật già làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng chiếu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, niềm hạnh phúc miệt mài. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Đời trời đất mai luôn dần soi, và cuộc sống bon chen từng ngày. Đầy đôi mắt trông lên ngài, khi nỗi buồn làm con chơi vơi, khi đau đớn sẽ dần môi, những lần gục ngã trong đời. Đầy mơ ước trôi qua rồi, đã làm sâu héo nụ cười. Vì lại Chúa con luôn tình yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều, ngàn tiếng khóc than điều nhiều, dù đời sống đau thương còn nhiều.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha Francisco gặp linh mục quản sứ giải Gaza. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho linh mục Jorge Hernandez, gốc Argentina, quản sứ tại giải Gaza, một buổi tiếp kiến riêng. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết Ngài luôn ở gần bên những người đang chịu đau khổ tại miền đất đang bị chiến tranh tàn phá này. Trong 45 phút yết kiến, vị linh mục đồng hương Argentina thuộc Tổng giáo phận Jerusalem đã trình bày với Đức Thánh Cha về các hoạt động cứu trợ của Tòa Thượng Phụ Jerusalem đối với những nạn nhân chiến cuộc, các giáo xứ và các trường công giáo mở rộng cửa tiếp đón những người tị nạn đã mất hết nhà cửa trong cuộc xung đột gần đây. Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, sau 7 tuần lễ, phe Hamas tấn công bằng phi đạn vào lãnh thổ Israel và cuộc trả đũa bằng không kích của quân đội Israel vào lãnh thổ Palestine. Cuộc xung đột đã để lại hơn 2.000 người chết, phần lớn là người Palestine và nhiều nạn nhân, trong đó đa số là trẻ em. Theo Falkland Trust, tổ chức phi lợi nhuận cổ võ sự ổn định và hòa bình giữa Palestine và Israel bằng việc phát triển kinh tế, hiện đảm nhận việc giám sát nền kinh tế Palestine, thì cuộc xung đột vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề các nhà máy điện và đã dẫn đến tình trạng ở mức độ nghiêm trọng đối với các vấn đề về nước uống, điều kiện vệ sinh môi trường và cá nhân con người, cụ thể là 40% người dân không có nước sạch để dùng. Trong bản phúc trình ngày thứ tư vừa qua, Portland Trust cho biết 15 trong 32 bệnh viện ở Gaza đã bị phá hủy và 9 bệnh viện phải đóng cửa. Ủy ban độc lập về nhân quyền cho biết có 60.000 căn nhà đã bị thiệt hại một phần hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Hội đồng Kinh tế Palestine về Phát triển và Tái thiết ước tính chi phí tái thiết nhà cửa và cơ sở hạ tầng có thể lên đến 1,7 tỷ đô la. Phát biểu với Radio Vatican, phát thanh bằng tiếng Ý, Linh mục Hernandez nói rằng được yết kiến Đức Thánh Cha là một đặc ân nhưng không phải là lần đầu, vì trong lúc chiến cuộc diễn ra, Đức Thánh Cha Francisco vẫn luôn gần gũi chúng tôi. Vị thừa sai Argentina này nói rằng Đức Thánh Cha luôn khuyến khích cộng đoàn công giáo bé nhỏ hãy trở nên muối đất ở miền đất Gaza. Cha cho biết đã đặc biệt xúc động bởi sứ điệp chứng từ Kitô giáo của Đức Thánh Cha. Vị linh mục này nói, người công giáo ở Gaza được kêu gọi cách riêng để làm chứng cho Chúa Kitô ngay trên mảnh đất Chúa đã nhận làm quê hương, mảnh đất đã chứng kiến Chúa chịu đau khổ, chịu chết, nhưng cũng lại được thấy người sống lại. Cha Hernandez nói với Radio Vatican rằng, giáo dân của ngài hy vọng thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Israel và Palestine sẽ được kéo dài. Cha nói, hãy nhìn xem cả hai dân tộc đang chịu đau khổ. Các bạn cần hiểu điều này, với chiến tranh chẳng có ai là kẻ chiến thắng, không một ai, bên nào cũng phải chuốc lấy hậu quả cách này hay cách khác. Cuối cùng, chẳng ai thu được lợi từ chiến tranh. Tất cả chúng ta đều mất mát. Mong sao Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta khởi sự lại từ đầu. Để xây dựng một nền hòa bình lâu dài, cha Hernandez nói rằng cần phải lấy công lý mà kiến tạo hòa bình. Hòa bình đòi phải biết hy sinh và điều đó có thể thực hiện được. Cha Hernandez tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người trên khắp thế giới đã sát cánh với cộng đoàn của ngài trong những tuần lễ khó khăn vừa qua, nhất là với các bệnh nhân, những người đã dâng mọi đau khổ để cầu nguyện và nài xin Chúa ban hòa bình. Cha cho biết các giáo dân Gaza luôn nhớ đến những người cầu nguyện cho mình trong thánh lễ, lúc lần hạt mân côi và khi chầu thánh thể. Cha Hernandez cũng nói rằng, tôi muốn nhân dịp này nói lời cảm ơn các bạn và xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn. Cha Hernandez đã yết kiến Đức Thánh Cha sau khi ngài đến Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem, gặp gỡ các vị chức trách tại đây vào hôm thứ Tư 27 tháng 8 vừa qua. Tin Jerusalem. Thánh địa lại vui mừng đón tiếp khách hành hương. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza được Israel và Hamas ký kết lúc 18 giờ hôm 26 tháng 8 vừa qua có hiệu lực, các vị bản quyền giáo hội tại Thánh Địa đã lại lên tiếng mời những người hành hương tới Thánh Địa. Chúng tôi luôn vui mừng chào đón các bạn. Đức Giám mục William Somali, Giám mục Phụ tá Jerusalem, đã đưa ra lời phát biểu hoan nghênh việc chấm dứt chiến sự. Đức cha nói, chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng cuộc chiến nghiêm trọng tại Gaza đã được tuyên bố kết thúc. Một lần nữa, chúng tôi xin lặp lại với các bạn rằng hành hương đến thánh địa là an toàn. Và Ngài còn thêm rằng, chúng tôi khuyên các bạn hãy đến thăm vùng đất thân yêu đang bị xâu xé này. Ngay lúc tình hình chiến sự đang căng thẳng nhất, chúng tôi cũng thấy nhiều người hành hương can đảm từ xa đến để đi theo bước chân Chúa Giê-xu. Và rồi Đức Cha kết luận rằng, chúng tôi luôn rất vui mừng chào đón các bạn và gặp các bạn nơi miền đất của Chúa cứu chuộc chúng ta. Trang nhất của tờ Quan sát viên Roma số ra ngày 28 tháng 8 vừa qua chạy dòng tít rằng, súng đã im tiếng, sau 50 ngày giao chiến, Israel và Hamas đã ký một thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn. Tuy nhiên, nhật báo của Vatican cũng đưa ra bản tổng kết bi thảm của cuộc xung đột. 2.138 người Palestine thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương. Phía Israel có 69 người thiệt mạng, trong đó có 5 thường dân. Các cuộc không kích của quân đội Israel đã phá hủy 17 ngôi nhà ở Gaza, làm cho 100.000 người phải ở nơi tạm cư. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco sẽ làm phép cưới cho 20 đôi tân hôn. Chủ nhật ngày 14 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ làm phép cưới cho 20 đôi đính hôn thuộc giáo phận Roma trong tư cách Ngài là giám mục giáo phận này. Đây là lễ cưới đầu tiên Ngài chủ sự từ khi làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm ngoái. Lần cuối, một vị giáo hoàng chủ sự lễ cưới là Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 2000. Người làm lễ cưới cho 8 cặp đính hôn thuộc nhiều nước khác nhau nhân dịp ngày năm thánh dành cho các gia đình. Trước đó, vào tháng 10 năm 1994, nhân cuộc gặp gỡ đầu tiên các gia đình công giáo trên thế giới ở Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng làm phép cưới cho một số cặp. Hồi tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ ban sáng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican cho một số đôi kỷ niệm 25 năm, 50 năm và 60 năm hôn phối. Ngoài ra, Chủ nhật 28 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày thế giới các ông bà và những người cao niên. Ngày này có chủ đề là Phúc lành trường thọ, và bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi ở quảng trường với những suy tư và chứng từ. Tiếp đến, khoảng 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đến gặp các tham dự viên và trao đổi với họ trước khi cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ rưỡi. Đức Thánh Cha Francisco, năm nay 78 tuổi. Ngài đã nhiều lần bày tỏ quan tâm về số phận của những người già trong các xã hội Tây Phương, thường là các nạn nhân của nền văn hóa loại bỏ. Ngài khẳng định rằng, một dân tộc không bảo vệ những người già của mình, không săn sóc các trẻ em là một dân tộc không có tương lai, không có hy vọng. Sự đối xử với người già cũng như đối với trẻ em là dấu chỉ cho thấy chất lượng của một xã hội. Khi những người già bị gạt bỏ, bị cô lập, và nhiều khi qua đi trong sự thiếu tình thương, thì đó là một dấu chỉ xấu. Tin Iraq. Đức Hồng Y Louis Sako nói rằng, Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm lịch sử và luân lý với các tín hữu Kitô Iraq. Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sako vừa tái đưa ra một lời thỉnh cầu lương tâm thế giới về thảm trạng các Kitô hữu Iraq. Ngài viết trong tuyên bố hôm Chủ nhật 24 tháng 8 vừa qua như sau. Điều đã trở nên rõ ràng rằng, các Kitô hữu Iraq cùng với các nhóm thiểu số khác đã bị một đòn chí tử đánh vào cốt lõi của cuộc sống và sự tồn tại của họ qua việc hơn 100.000 Kitô hữu bị cưỡng bức bằng vũ lực phải bỏ nhà cửa di tản, bị cướp bóc của cải, tiền bạc, giấy tờ, nhà cửa chỉ vì họ là Kitô hữu. Nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Kande cho biết thêm, tôi đã đến thăm các trại tị nạn của người dân ở các tỉnh Erbil và Dohuk, và những gì tôi đã thấy và những gì tôi đã nghe là vượt quá trí tưởng tượng. Đến nay, vẫn chưa có một giải pháp cụ thể trước mắt cho cuộc khủng hoảng chúng ta đang phải đối mặt. Mặt khác, tiền bạc, vũ khí và các chiến binh thánh chiến tiếp tục được đổ vào cho quân khủng bố Hồi giáo IS. Mặc dù thực tế là chúng tôi đang phải sống trong một chiến dịch có tính toán nhằm loại bỏ chúng tôi khỏi Iraq, lương tâm thế giới chưa hoàn toàn tỉnh táo để đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng của tình hình này. Bây giờ, giai đoạn thứ hai của thảm họa đã bắt đầu, đó là sự di cư của các gia đình đến các miền khác nhau của thế giới, do đó xóa nhòa lịch sử, di sản và căn tính của những người Kitô hữu Iraq vào hư vô. Đức Hồng Y Sako nói thêm rằng, cộng đồng quốc tế, chủ yếu là Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu, do những trách nhiệm luân lý và lịch sử đối với Iraq không thể thờ ơ. Trong khi thừa nhận tất cả những gì đang được thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng này, chúng tôi nhận thấy rằng có vẻ như các quyết định và hành động được thực hiện cho đến nay vẫn chưa đem đến những thay đổi thực sự về tình trạng. Số phận của những người bị ảnh hưởng vẫn đang bị đe dọa đến mức như thể những người này không phải là một phần của nhân loại. Chúng tôi cũng lên tiếng kêu gọi cả cộng đồng Hồi giáo vì những tuyên bố của họ về các hành vi dã man nhân danh tôn giáo của họ gây ra cho cuộc sống, nhân phẩm và tự do của các Kitô hữu chưa thể hiện được sự mong đợi chính đáng của chúng tôi. Họ thừa biết rằng các Kitô hữu đã đóng góp và chiến đấu cho đất nước này và sống trong sự hợp tác với anh em Hồi giáo của họ cùng với nền văn minh Hồi giáo. Trào lưu tôn giáo cực đoan vẫn đang phát triển quyền lực và sức mạnh của nó, tạo ra bi kịch và làm cho chúng ta tự hỏi khi nào các học giả Hồi giáo và các trí thức Hồi giáo mới chịu nghiêm túc xem xét hiện tượng nguy hiểm này và tiêu diệt nó bằng cách giáo dục một lương tâm tôn giáo đúng đắn và truyền bá một nền văn hóa đích thực, trong đó chấp nhận những khác biệt của người anh em mình và chấp nhận họ là những công dân bình đẳng với đầy đủ quyền lợi. Điều đã xảy ra là thật khủng khiếp và dã man, do đó chúng ta cần một sự hỗ trợ quốc tế khẩn cấp và có hiệu quả từ tất cả các người thiện chí để có thể giữ các Kitô hữu và những người Yazidi là những thành phần thực sự của xã hội Iraq từ trước đến nay. Sự im lặng và thụ động sẽ khuyến khích quân khủng bố Hồi giáo IS gây ra nhiều bi kịch hơn nữa. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Hội Hiệp sĩ Kha Luân Bố dấn thân cho tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp tới các hiệp sĩ Kha Luân Bố đang họp hội nghị quốc tế lần thứ 132 tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ. Thông điệp của Đức Thánh Cha đã được gửi đến các hiệp sĩ trong một lá thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ấn ký. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sứ vụ của họ trong việc đóng góp cho việc truyền giáo của giáo hội ở mọi cấp độ, đặc biệt là trong các hoạt động từ thiện. Các hiệp sĩ Kha Luân Bố đã đạt một kỷ lục đóng góp trong năm qua khi quyên góp hơn 170 triệu Mỹ Kim cho các tổ chức bác ái công giáo. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các hiệp sĩ Kha Luân Bố dấn thân mạnh hơn nữa để bảo vệ tự do tôn giáo và làm cho tôn giáo có một vị trí xứng hợp trong đời sống xã hội công cộng, và khuyến khích các tín hữu giáo dân trong sứ mệnh hình thành một xã hội phản ánh sự thật về Chúa Kitô. Lá thư đã được đọc cho hơn 2.000 thành viên đang tham dự đại hội. Tin Jordan. Caritas Jordan đón nhận các Kitô hữu chạy trốn khỏi Iraq. Khoảng 1.000 Kitô hữu chạy trốn khỏi miền Bắc Iraq khi phải đối mặt với các chiến binh thánh chiến của lực lượng dân quân nhà nước Hồi giáo, đã được chào đón tại Jordan trong những ngày vừa qua nhờ vào sự giúp đỡ của Hội Caritas Jordan. Giám đốc Hội Caritas Jordan, ông Suleiman, cho biết, cho đến nay có hơn 5 Kitô hữu đã đến Amman sau khi thoát khỏi Mosul và những ngôi làng của đồng bằng Ninive. Trong tuần tới, số lượng sẽ tăng thêm 700. Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp nhận với con số 1.000 Kitô hữu. Đa số các Kitô hữu Iraq đến Vương quốc Jordan đã tìm được nơi ở đến nay trong 4 giáo xứ Công giáo, được chăm sóc y tế, bữa ăn hàng ngày và các nhu cầu cần thiết. Giáo xứ và tu viện khác đã sẵn sàng để tiếp tục đón nhận các Kitô hữu di dời trong những ngày tới. Nhờ có một thỏa thuận với hãng hàng không Jordan, các Kitô hữu được di chuyển bằng máy bay từ Iraq tới Jordan và chi phí vé máy bay được Caritas Jordan chi trả. Hội cũng luôn luôn có nhiệm vụ tiếp nhận những người tị nạn tại các trung tâm khác nhau.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các tu sĩ Nam Hàn trong chuyến viếng thăm của ngài hôm 16 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc chuyến công du Nam Hàn để tham dự Đại hội Giới Trẻ Á Châu và chủ sự thánh lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Trước khi có buổi nói chuyện với anh chị em giáo dân, Đức Francisco đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với khoảng hơn 5.000 nam nữ tu sĩ, đại diện các hội dòng công giáo tại Đại Hàn. Trong buổi gặp gỡ này, ngài đã đọc bài diễn văn sau đây. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, cha xin chào hỏi anh chị em tất cả với tâm tình âu yếm trong Chúa. Quả là điều tốt đẹp được hiện diện với anh chị em hôm nay và được chia sẻ các giờ phút hiệp thông này. Tính đa dạng lớn lao trong các đặc sủng và làm việc tông đồ mà anh chị em đại diện, đang làm đời sống của giáo hội tại Đại Hàn và nhiều nơi khác phong phú một cách kỳ diệu. Cha cảm ơn anh chị em và tất cả các anh chị em của anh chị em về các cố gắng xây dựng nước Thiên Chúa tại xứ sở thân yêu này. Lời thánh vịnh, dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu, kỹ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Mời gọi chúng ta suy nghĩ về chính cuộc sống của mình. Thánh Vịnh Gia tiết ra một niềm tin tưởng hân hoan vào Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều biết rằng, dù niềm vui không được phát biểu cùng một cách ở mọi lúc trong đời, nhất là những lúc gặp khó khăn lớn lao, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, dù chỉ lấp lóe, phát sinh từ niềm chắc chắn bản thân của chúng ta rằng, xét cho cùng, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương vô hạn. Niềm xác tín được Thiên Chúa yêu thương này nằm ở ngay tâm điểm ơn gọi của anh chị em, trở thành cho người khác dấu chỉ hữu hình sự hiện diện của nước Thiên Chúa, một sự nếm trước các niềm vui thiên đàng vĩnh cửu. Chỉ khi nào chứng tá của ta vui tươi, ta mới lôi cuốn được những con người nam nữ cho Chúa Kitô. Và niềm vui này là một hồng phúc cần nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, suy niệm lời Chúa, cử hành các bí tích và cuộc sống cộng đoàn. Điều này rất quan trọng. Thiếu những điều này, các yếu đuối và khó khăn sẽ diễn ra và làm tan biến niềm vui mà chúng ta đã biết ở lúc bắt đầu cuộc hành trình ơn gọi. Đối với anh chị em, những người nam nữ tận hiến cho Thiên Chúa, niềm vui này bắt rễ trong mầu nhiệm thương xót của Chúa Cha, đã được mặc khải trong hy lễ hy sinh của Chúa Kitô trên thánh giá. Bất kể các đặc sủng của anh chị em hướng anh chị em vào chiêm niệm nhiều hơn hay vào đời sống hoạt động nhiều hơn, thì anh chị em vẫn bị thách thức trở thành các chuyên viên về lòng thương xót Chúa qua cuộc sống của anh chị em trong cộng đoàn. Do kinh nghiệm, cha biết rằng cuộc sống cộng đoàn không luôn luôn dễ dàng, nhưng nó là cơ sở huấn luyện mà Chúa Quan Phòng đã dành cho trái tim chúng ta. Chờ đợi không tranh chấp là điều không thực tiễn chút nào. Các hiểu lầm sẽ xảy ra và cần được đối phó. Bất chấp các khó khăn này, chính trong cuộc sống cộng đoàn, chúng ta được mời gọi lớn lên trong từ bi, nhẫn nhịn và bác ái hoàn toàn. Cảm nghiệm lòng Chúa xót thương được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và cộng đoàn, phải lên khuôn tất cả những gì anh chị em là và anh chị em làm. Đức khiết tịnh, nghèo khó và vâng lời của anh chị em sẽ là chứng nhân hân hoan cho tình yêu Thiên Chúa. Bao lâu anh chị em đứng vững trên đá tảng là lòng Chúa xót thương. Nó là đá tảng, nhất định đúng như thế với đức vâng lời. Việc vâng lời trưởng thành và đại lượng đòi hỏi anh chị em phải bám vào việc cầu nguyện với Chúa Kitô, đấng khi mặc lấy thân phận tôi trung đã học vâng lời nhờ những gì người chịu đau khổ. Không có con đường tắt, Thiên Chúa muốn trái tim ta cách trọn vẹn, và điều này có nghĩa là ta phải để ta đi và đi ra ngoài chính ta mỗi ngày một hơn. Một cảm nghiệm sống động về lòng thương xót vững bền của Chúa cũng nâng đỡ ước mong đạt được sự hoàn hảo về đức ái vốn phát sinh từ một tâm hồn trong sạch. Sự trong sạch nói lên sự toàn tâm toàn trí tận hiến cho tình yêu của Thiên Chúa, đấng vốn là sức mạnh của trái tim ta. Tất cả chúng ta đều hiểu việc này hàm ẩn một dấn thân có tính cá nhân và đòi hỏi đến chừng nào. Các cám dỗ trong lĩnh vực này đòi ta phải khiêm nhường tin tưởng vào Thiên Chúa, phải tỉnh táo và kiên tâm. Nhờ lời khuyên tin mừng về nghèo khó, anh chị em có khả năng nhận ra lòng thương xót của Chúa, không những như nguồn sức mạnh mà còn như một kho tàng. Xem ra như mâu thuẫn, nhưng sống nghèo khó quả có nghĩa đã tìm ra một kho tàng. Ngay cả khi ta mệt mỏi, ta vẫn có thể dâng lên người trái tim nặng trĩu tội lụy và yếu đuối của ta. Vào những lúc ta cảm thấy bất lực nhất, ta vẫn có thể vươn tới Chúa Kitô, đấng đã tự làm ra nghèo để ta được nên giàu. Nhu cầu căn bản này của ta muốn được tha thứ và chữa lành, tự nó đã là một hình thức nghèo khó mà ta không bao giờ nên quên, bất kể ta đã tiến bộ bao xa về nhân đức. Cũng nên tìm ra cách phát biểu cụ thể lối sống của anh chị em, cả như các cá nhân lẫn như các cộng đoàn. Cha nghĩ cách riêng tới nhu cầu phải tránh né tất cả những gì làm phân tâm anh chị em, và tạo nơi người khác sự ngỡ ngàng và tai tiếng. Trong cuộc sống tận hiến, nghèo khó vừa là tường, vừa là mẹ. Là tường vì nó che chở cuộc sống tận hiến. Là mẹ vì nó giúp cuộc sống này lớn lên và hướng dẫn nó tiến theo đường nẻo chính trực. Sự giả hình của những người tận hiến nam nữ khấn hứa nghèo khó mà lại sống như những người giàu sẽ làm linh hồn tín hữu bị thương và gây hại cho giáo hội. Anh chị em cũng hãy suy nghĩ về việc sẽ là một cám dỗ nguy hiểm xiết bao khi chấp nhận một não trạng chỉ hoàn toàn có tính chức năng theo trần đời, dẫn ta tới chỗ đặt hy vọng vào các phương thế nhân bản mà thôi, và tiêu diệt mất chứng tá nghèo khó mà Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã sống và dạy dỗ chúng ta. Anh chị em thân mến, với lòng khiêm nhường lớn lao, anh chị em hãy làm tất cả những gì có thể làm được để chứng minh rằng đời sống tận hiến là hồng ân quý giá đối với giáo hội và đối với thế giới. Đừng giữ nó cho anh chị em, hãy chia sẻ nó. Bằng cách đem Chúa Kitô tới mọi ngõ ngách của xứ sở thân yêu này, hãy để niềm vui của anh chị em tiếp tục tìm được biểu thức trong các cố gắng của anh chị em nhằm lôi cuốn và nuôi dưỡng các ơn gọi, và thừa nhận rằng mọi người anh chị em đều có phần trong việc đào tạo các người nam nữ tận hiến của ngày mai. Bất kể anh chị em hiến thân cho chiêm niệm nhiều hơn hay cho đời sống tông đồ nhiều hơn, anh chị em hãy nhiệt tâm trong tình yêu đối với giáo hội tại Đại Hàn, và ước nguyện được đem các đặc sủng riêng của anh chị em đóng góp vào sứ mệnh công bố tin mừng và xây dựng dân Chúa của giáo hội này trong hợp nhất, thánh thiện và yêu thương. Phó thác tất cả anh chị em và cách riêng các thành viên già nua và bệnh hoạn trong các cộng đoàn của anh chị em cho sự chăm sóc yêu thương của Đức Maria, Mẹ Giáo hội. Cha thân ái ban phép lành của Cha làm bảo chứng ơn thánh và bình an bền vững trong Chúa Kitô, Con Trai Mẹ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội duy nhất và thánh thiện vì phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi, được xây dựng trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô, được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần và tràn đầy tình yêu và ơn cứu độ của Người. Nhưng giáo hội bao gồm những người tội lỗi, mỗi ngày sống kinh nghiệm sự giòn mỏng và các bần cùng của mình và phạm biết bao nhiêu tội chống lại sự hiệp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 27 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục suy tư về kinh Tin Tính. Ngài nói: Anh chị em thân mến, mỗi lần chúng ta tuyên xưng đức tin bằng cách đọc kinh Tin Kính, chúng ta khẳng định rằng giáo hội là duy nhất và thánh thiện. Giáo hội là một bởi vì nó có nguồn gốc nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm của sự hiệp nhất và hiệp thông tràn đầy. Thế rồi, giáo hội thánh thiện vì được xây dựng trên Đức Giêsu Kitô, được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, được tràn đầy tình yêu và ơn cứu độ của Người. Tuy nhiên, đồng thời giáo hội cũng bao gồm các người tội lỗi, hàng ngày phải sống kinh nghiệm sự giòn mỏng và các bần cùng của mình. Như vậy, lời tuyên xưng đức tin thúc đẩy chúng ta hoán cải, có can đảm sống mỗi ngày sự hiệp nhất và thánh thiện đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này như sau: Chúa Giêsu Kitô là suối nguồn sự hiệp nhất và thánh thiện của chúng ta, và nếu chúng ta không hiệp nhất, nếu chúng ta không thánh thiện, thì chính bởi vì chúng ta không trung thành với Người. Nhưng Người không bỏ chúng ta một mình, Người không bỏ giáo hội Người. Sự an ủi đầu tiên đến từ sự kiện Chúa Giêsu đã cầu nguyện biết bao cho sự hiệp nhất của các môn đệ. Nhất là Người đã làm điều đó khi cuộc khổ nạn gần kề và khi Người sắp sửa hiến dâng toàn cuộc sống Người cho chúng ta. Đó là điều chúng ta được liên tục mời gọi, đọc lại và suy gẫm trong chương 17, là một trong những trang sâu đậm và cảm động nhất của Phúc Âm theo Thánh Gioan. Thật đẹp biết bao khi biết rằng, trước khi chết, Chúa đã không lo lắng cho chính Người nhưng đã nghĩ tới chúng ta. Và trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa Cha, Người đã cầu nguyện để chúng ta có thể làm một với Người và giữa chúng ta với nhau. Đó, với các lời này, Chúa Giêsu trở thành người bầu cử cho chúng ta bên Thiên Chúa Cha, để chúng ta cũng có thể bước vào trong sự hiệp thông tình yêu với Người. Đồng thời, Người giao phó nó cho chúng ta như di chúc tinh thần, để sự hiệp nhất có thể ngày càng trở thành nét đặc thù của các cộng đoàn Kitô và là câu trả lời đẹp nhất cho bất cứ ai hỏi chúng ta lý lẽ niềm hy vọng nơi chúng ta. Ước chi tất cả chúng chỉ là một, như cha ở trong con và con ở trong cha. Xin cho chúng cũng được như vậy để thế gian tin rằng cha đã sai con. Ngay từ ban đầu, giáo hội đã tìm thực hiện đề nghị mà Chúa Giê-xu đã ước muốn này. Sách Công vụ các tông đồ nhắc nhớ cho chúng ta rằng các Kitô hữu tiên khởi đã được nhận ra bởi sự kiện họ đồng tâm nhất trí. Thế rồi, tông đồ Phao-lô đã khích lệ các cộng đoàn của người đừng quên rằng họ là một thân thể. Tuy nhiên, kinh nghiệm nói với chúng ta rằng có biết bao nhiêu tội chống lại sự hiệp nhất. Chúng ta không chỉ nghĩ tới các tà thuyết lớn, các ly giáo, nhưng cũng nghĩ tới các thiếu sót rất thông thường trong các cộng đoàn tới các tội giáo xứ. Thật thế, đôi khi các giáo xứ của chúng ta được kêu mời trở thành nơi chia sẻ và hiệp thông, đáng buồn thay lại bị ghi dấu bởi các đố kỵ, ghen tương, ác cảm. Điều này đối với nhân loại thì đúng, nhưng không đúng đối với Kitô. Điều này xảy ra khi chúng ta nhắm các chỗ nhất, khi chúng ta đặt mình vào trung tâm với các tham vọng cá nhân và các kiểu nhìn sự vật và chúng ta phán xử người khác. Điều này xảy ra khi chúng ta nhìn các thiếu sót của anh chị em khác thay vì nhìn các tài khéo của họ. Khi chúng ta coi trọng điều chia rẽ chúng ta thay vì coi trọng điều nối kết chúng ta. Đứng trước tất cả những điều này, chúng ta phải nghiêm chỉnh xét mình. Rồi Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định rằng, trong một cộng đoàn Kitô, sự chia rẽ là một trong những tội nặng nhất bởi vì nó không là dấu chỉ công trình của Thiên Chúa mà là của ma quỷ, là kẻ bởi định nghĩa chia rẽ làm hư hỏng các tương quan, khiến cho các thành kiến len lỏi vào tâm trí chúng ta. Trái lại, Thiên Chúa muốn rằng, chúng ta lớn lên trong khả năng tiếp đón nhau, tha thứ cho nhau và yêu thương nhau để ngày càng giống người hơn, đấng là sự hiệp thông và tình yêu thương. Chính đó là sự thánh thiện của giáo hội trong việc nhận ra mình giống hình ảnh của Thiên Chúa được tràn đầy bởi lòng thương xót và ơn thánh của người. Các bạn thân mến, chúng ta hãy làm vang lên trong tim các lời này của Chúa Giê-xu. Phúc cho những người xây dựng hòa bình, bởi vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta hãy chân thành xin lỗi vì tất cả những lần, trong đó chúng ta đã là dịp gây chia rẽ hay hiểu lầm bên trong các cộng đoàn của chúng ta, dẫu biết rằng không thể đạt tới sự hiệp thông nếu không phải là qua một sự hoán cải liên tục. Và chúng ta hãy xin cho các tương quan thường ngày của chúng ta có thể trở thành một phản chiếu ngày càng xinh đẹp và tươi vui hơn tương quan của Chúa Giê-xu với Thiên Chúa Cha. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương. Ngài khích lệ các nhóm nói tiếng Pháp khi trở về giáo xứ của mình, trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải, để thực sự là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, của tình yêu và lòng thương xót. Với các nhóm nói tiếng Anh, Ngài xin Chúa Giê-xu củng cố đức tin của họ và làm cho họ trở thành các chứng nhân sự thánh thiện và hiệp nhất của giáo hội. Với các nhóm nói tiếng Đức, Ngài đặc biệt chào các học sinh đến từ Lenestad và các bạn trẻ đang tham dự trại hè Ostia ở Roma, cũng như các tín hữu đến từ Tây Ban Nha, Venezuela, Chile, Argentina và Mexico, và một nhóm các giám mục Cuba về Roma hành hương, nhân có lễ nghi đặt bức tượng Đức Bà Bác Ái Mỏ Đồng trong vườn Vatican. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ kính Đức Mẹ Jasna Gora cử hành hôm thứ Ba. Ngài phó thác cho sự che chở hiền mẫu của mẹ, mọi gia đình và đất nước Ba Lan. Khi chào các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc tới các nữ tu dòng Thánh Anna đang họp tổng tu nghị tại Roma, nhóm đua xe đạp cho hòa bình vùng Toscana, được Đức Cha Tardelli, Giám mục Miniato Thác Tùng. Ngài cầu chúc chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ gia tăng ý thức của họ thuộc về giáo hội. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nói, hôm nay giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Monica, thân mẫu Thánh Augustino. Ngài xin tình yêu của Thánh Nữ đối với Chúa giúp các bạn trẻ biết lấy Chúa làm trọng tâm cuộc sống của mình. Xin Thánh Nữ cũng giúp các người đau yếu biết đương đầu với khổ đau trong đức tin và khích lệ các cặp vợ chồng mới cưới, biết giáo dục con cái mà Chúa ban cho theo tinh thần Kitô. Cuối cùng, buổi tiết kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 27 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Chúa đưa con vào tình yêu bao la cao cả, ươm bao ngọt ngào thiết tha, một tình yêu tươi như ngàn hoa, rộn trong lòng bao tiếng ca mến cuộc đời mãi rạng ngời. Ôi đừng lòng con đắm say với Chúa từ nay luôn mãi, một tình mến yêu phụng sự hết đời, dù bao khó khăn thăng trầm Chúa ơi. Ôi tình yêu Chúa yêu con bước tới, ngày thánh hiến đời con đây, thật huyền diệu phút giây nhiệm màu, lòng một nào nói sao lên lời, con cảm ơn ơn ngày thương ban, dâng hiến Chúa cho đời con đây, tình hiến dâng muôn vàn. Phút giây thăm nồng tình yêu đời con hôm nay mới hiểu, yêu thương diệu huyền biết bao, đời hẹn ước con xin gửi trao, tình yêu dạt dào trắng ngời, sống cho tình ai mãi giang ngời. Ôi đời tình yêu của con đây con dẫn hiến, từ nay Chúa ơi tình không đổi thay, ngàn năm vẫn say yêu vô Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử các thánh ít có người mang danh thánh cả và được tôn trọng như Thánh Giáo Hoàng Gregorio mà chúng ta mừng kính hôm nay. Thánh nhân được sinh ra trong gia đình danh giá và giàu có tại Roma khoảng năm 540. Cha ngài là ông Gordiano, một nghị viên được mọi người trong xã hội tôn trọng. Sống trong xã hội Roma, Gregorio đã từng giữ một chức vụ quan trọng, đó là làm tổng trấn thành phố.
Thế nhưng, tận sâu thẳm trong lòng, Ngài luôn ấp ủ lý tưởng bước theo Chúa, nên đã từ chối mọi chức tước trong xã hội để trở thành một tu sĩ vào năm 35 tuổi, được thừa kế số tài sản của người cha. Thánh Gregorio đã dùng số tiền ấy thiết lập 7 tu viện. 5 năm sau, Ngài được phong chức phó tế, cai quản một trong 7 miền ở Roma, và được cử đi Constantinople làm đại diện cho Đức Giáo Hoàng. Năm 590, sau khi Đức Giáo Hoàng Pelagio II qua đời, Thánh Gregorio được chọn lên kế vị. Roma lúc ấy bị một cơn dịch tàn phá. Vị giáo hoàng đã tổ chức những cuộc hành hương trong thành phố. Đang lúc mọi người cầu nguyện, Ngài thấy Tổng lãnh Thiên thần hiện ra, tay cầm thanh gươm sáng. Thiên thần vừa tuốt gươm ra, cơn dịch tự nhiên bị chặn lại. Vì thế, người dân Roma chào đón Đức Tân Giáo Hoàng như một vị thánh làm được phép lạ. Triều đại Đức Giáo Hoàng Gregorio kéo dài trong 14 năm. Đó là khoảng thời gian Roma đang suy sụp vì quân đội Lombardo cướp phá. Các địa phận lộn xộn. Điều này càng đòi hỏi vị giáo hoàng phải cống hiến trọn sức mạnh tinh thần, cả ý chí lẫn sự thánh thiện mới có thể quản trị và điều hành giáo triều. Thánh Gregorio còn có công canh tân phụng vụ, nhất là các nghi lễ và nền thánh nhạc. Ngoài ra, thánh nhân còn là văn sĩ. Bút tích của Ngài là tập bài giảng về sách ngôn sứ Ezekiel, suy niệm tin mừng và các phép lạ. Thánh Gregorio còn được gọi là tông đồ nước Anh, vì chính Ngài đã ao ước đi truyền giáo để cải hóa lương dân ở Saxon. Vì hoàn cảnh không cho phép, nên Ngài đã trao phó nhiệm vụ đó cho các tu sĩ đang viện Thánh Andre đảm nhiệm. Thánh Gregorio đã dâng cả cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa và giáo hội, trong chức vị là một giáo hoàng. Ngài qua đời năm 604, khi vừa đúng 64 tuổi đời, và được mai táng trong đại giáo đường Thánh Phêrô. Trên bia mộ của Ngài có khắc dòng chữ Latin: "Đây là chánh án của Chúa." Để nói về cuộc đời của Ngài, thời ấy, đế quốc Roma đang hồi hấp hối, nhưng Thánh Gregorio là điểm nối giữa các thời giáo phụ với thời các giáo hoàng, giữa vinh quang của thành Roma lịch sử với vinh quang của kinh thành Thiên Chúa. Đời sống phụng vụ và gương sáng của Thánh Gregorio mời gọi chúng ta thêm lòng mến Chúa và giáo hội. Bởi lẽ, khi sự thánh thiện trong giáo hội giảm sút, nghĩa là thân mình Chúa Kitô cũng gặp thử thách. Thánh nhân đã từng giảng dạy rằng, người phạm tội không đuổi Chúa bằng lời nói, nhưng bằng chính việc làm của họ. Ở mọi thời, giáo hội luôn cần đến những tâm hồn thánh thiện, mới có thể giữ vững đức tin trước bao thế lực của trần gian, mới đứng vững trước bao cơn cám dỗ của quyền lực và hưởng thụ tiền bạc vật chất. Lạy Chúa, Thánh Gregorio cả đã nên gương sáng cho chúng con trong việc sống và làm chứng cho niềm tin trước mọi nghịch cảnh. Xin cho mỗi người chúng con ý thức ơn gọi nên thánh của mình, đồng thời biết nỗ lực cộng tác với Chúa xây dựng giáo hội thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô luôn vững mạnh và tràn đầy tình yêu thương. Amen.
Khi tim tôi say đắm được tình trời, lời cảm ơn chính là lời dâng hiến, cho yêu thương lên tiếng xóa muộn phiền, tình sâu nghĩa cả và chân nguyên.
Phúc thay ôi đời tận nguyên, dù bao gian nguy chắc chờ, có Chúa bên đời đời. Những tình yêu ươm mơ rèn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.